挺想骂的，念的还都是那个小骂法，那知道了，赶紧念，你念开嘛，你看看看的，那了哪有骂，骂把本得了天骂的，天骂把红色，嘿，等着骂，给了呢，哪个一看看看人家，rất sợ phiền não, sợ phiền não lắm. Người học đại thừa được không sợ phiền não, vì người học đại thừa có quy luật như vậy, nên lời ta nói khỏi trước chính là để khuyến khích hàng thanh văn cùng duyên giác điều phục các loài ma, chứ chẳng phải nói với hàng người học đại thừa. Nếu thật là người học đại thừa thì không sợ ma mà cũng không sợ phiền não nữa. Tại sao vậy? Nếu phiền não dấy lên thì biết tự tánh là không, nó không thì còn gì nữa sợ. Còn tại vì hàng nhị thừa thấy có tham thật, có sân thật, có si thật, cho nên sợ, không biết làm sao mà đuổi nó đi. Cho nên quý vị mà nghe nói một câu thì biết thế nào là đại thừa, thế nào là tiểu thừa. Ví dụ như có người họ nói câu thế này, họ nói mình tu là cốt phải chiến thắng với phiền não, nghĩa là mang giáp mặc tà áo cầm gương ra mà đánh dẹp phiền não, chiến thắng phiền não, thì nghĩa là đừng để cho nó làm chủ mình, hay là đừng để cho nó nhiếp phục mình. Đó là một lối nói. Còn lối nói nữa, họ nói là mình tu hành cũng không cần dẹp phiền não, nó là không cần dẹp phiền não, mình tu hành thì không cần gì phải dẹp phiền não. Thì nghe nói không cần dẹp phiền não thì quý vị thấy như vậy, cái người nó chiến đấu với phiền não và người nó không cần dẹp phiền não thì người nào đã thừa, người nào tiểu thừa? Người nó chiến đấu thì không phải mạnh liệt lắm, thấy rằng thấy nghe nói thì không phải mạnh mẽ lắm, nhưng mà tại vì thấy có phiền não thiệt, thành ra mình phải chiến đấu chết sống với nó. Thì đó là người thấy còn có hai phiền não và bồ đề, hai cái nó khác. Bồ đề khác, phiền não khác. Còn cái hạng người nói không cần hàng phục phiền não hay không cần dẹp phiền não, bởi vì ta thấy tự tánh phiền não là xong, cho nên mới câu rằng vô minh thật tánh tức Phật tánh, nguyễn quá không thanh tức Pháp thanh. Thì cái tánh thật của vô minh là Phật tánh rồi, thì còn gì nữa hàng phục, còn gì nữa mà chiến đấu. Chỉ cần biết cái tánh nó không thiệt thì đó là đã chiến đấu nó rồi. Thành thử với đại thừa thì đối với việc mà dẹp phiền não, các ngài coi nó rất là thường, không có sợ sợ. Thì biết nó là không thiệt, nó là quyển. Tôi ví dụ như mình bây giờ mình dẫn một đứa con nít vô trong rạp chiếu bóng, mình coi chiếu bóng, thì khi mà thấy ở trong đó, trong cái màn nó hiện lù lù ra một cái người hung dữ cầm súng nhắm bắn ra, thì lúc đó đứa con nít nó thấy ở trong cầm súng nhắm bắn ra, nó né, nó tránh, nó sợ, từ chúng nó, phải không? Còn nếu là cái người lớn á, thì thấy cười chơi, không có sợ, không né, không tránh gì hết. Rồi tại sao vậy? Tại mình biết nó là quyển, nó là cái bóng, phải không? Thành nó sợ cái gì? Nhưng còn đứa lít tại vì nó tưởng là thiệt, phải tưởng thiệt cho nó quản lên, nó sợ, nó né, nó tránh. Đó, thì cũng vậy. Đó là đối với hàng nhị thừa, vì thấy các pháp là thật, bởi thấy các pháp thật cho nên các ngài mới bị còn có tương đối, bên nay là phiền não, bên kia là bồ đề, bên nay là sanh tử, bên kia là niết bàn, tức là còn thấy có bờ bên này, còn có bờ bên kia. Còn hàng bồ tát thì biết ngay nơi vô minh mà lắng xuống, thì đó là tánh Phật hiện ra, chứ có gì đâu mà vô minh ấy là quyển quá không thiệt. À, thì rõ ràng như mình nhìn thấy chiếu bóng nó hiện ra cái hình dữ dằn súng bắn ngay mình mà mình vẫn không sợ, đó là biết nó quyển quá, còn gì mà sợ. Thì đó, vì vậy cho nên người học đại thừa không sợ phiền não là vậy. không sợ không có nghĩa là mình không hàng phục nó. Bởi vì mình biết nó là không, thành ra mình hàng phục mà không có hàng phục. Còn kia tại thấy có cho nên phải mạnh mẽ mà hàng phục. Đó là hai cái quan niệm khác nhau. Kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn đây rất kỳ, rất đặc biệt, rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Nếu có người được nghe mà kính tin thọ trì cùng tin chắc Như Lai là pháp thường trụ, thời người này rất là hy hữu như hoa ưu đàm. Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, nếu có người được nghe kinh điển Vi Diệu Đại Thừa này mà sanh lòng kính tin, nên biết người này trăm ngàn ức kiếp về sau không bị sa vào ác đạo. Đó, nghe kinh điển Đại Niết Bàn mà tin chắc chắn không còn ngờ vực nữa, thì người đó nhất định nó là muôn ngàn kiếp về sau không có sa vào ác đạo. Bởi vì mình tin được Như Lai thường trụ, tức là mình tin được pháp thân bất diệt. Mà tin được pháp thân bất diệt thì mình mới tin rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Mà tin là mỗi chúng sanh có Phật tánh thì như vậy mình mới không còn ham đắm những cái vui trong sanh tử, mà mình chấp nhận được cái pháp thân bất sanh bất diệt mới là cứu kính. Thì nương nơi đó mà tu gọi là chính tánh khởi tu, nương nơi đó mà chính thì mới gọi là chính được pháp thân viên mãn. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Ở đây ngài Đại Ca Diếp ngài mới hỏi Phật, sau khi Phật diệt độ chừng bao lâu sẽ có hạng người chê bai ấy, và có bực thần thiện nào cứu giới để kẻ chê bai ấy chăng? Tức là muốn chỉ cho gì Đức Phật nói đằng sau này sẽ có những người chê bai kinh điển Đại Thừa, nhưng mà người đã chê bai vào lúc nào, khoảng bao lâu? Đó là cái điều mà ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi. Thì Phật mới dạy, sau khi ta niết vào Niết Bàn trong khoảng 40 năm, kinh này sẽ được lưu bố rộng trong quả Diêm Phù Đề, rồi sau sẽ ẩn mất trong đất. Nghĩa là khoảng 40 năm thì được truyền bá khắp ở trong cái cõi Diêm Phù Đề này, và sao ẩn mất. Như vậy Đức Phật dùng cái thí dụ như những cái xứ nào có những cái thức ăn ngon, thì dân chúng họ được những thức ăn ngon đó, họ không có ăn những cái thức dở như là gạo hẩm hột cỏ. Thì khi có những cái thức ăn ngon đó thì cho những thức ngon đó là thượng. Còn những cái thứ mà họ vô phước, họ có những cái thứ gạo hẩm hột cỏ thì họ cũng cho những cái thứ gạo hẩm hột cỏ là thượng. Thì cái đó tùy theo cái mỗi xứ có phước nhiều có phước ít. Thì cái điều đó nếu mà nhìn ở trên dân gian này chúng ta thấy nó cũng giống như vậy. Tôi thí dụ như mình qua bên Ấn Độ, mình ăn thì ăn cơm nó rời rạc mà nó lại hôi nữa, làm khó ăn uống thiệt là. Nhưng mà lại ta ăn ta thấy là ngon. Thì tại sao vậy? Vì ở trước mình ăn cơm ngon, rồi qua lại ăn cơm thấy dở. Nhưng mà rồi khi qua bên Nhật thì mình lại thấy của mình dở hơn, lại ngon hơn. Lại tàu hủ ăn cũng ngon, tàu hủ của mình nữa, cơm gạo ăn cũng ngon gạo của mình nữa. Thì như vậy thấy rằng phước của mình thua của họ. Thành ra cái bên mình cho là ngon, sánh với bên Nhật thì mình thua. Còn cái bên mình cho là dở, mà qua bên Ấn Độ lại ngon. Thì như vậy để xét rằng tùy phước của mỗi xứ mà nó có những cái ngon khác nhau. Cái mà họ cho là ngon của cái xứ ít phước á, thì đối với cái xứ phước nhiều nó là dở. Thì cũng như vậy, những hàng thanh văn cho những giáo lý là cao siêu đó, thì đối với Bồ Tát cho đó là thấp. Còn đối với Bồ Tát mà cho là cao siêu á, thì đó là đối với hàng thanh văn họ không biết được, bởi vì họ chưa từng thừa hưởng, cho nên họ không thể biết được. Thì đây Đức Phật cũng nói cái ví dụ đó để chi? Để cho thấy rằng những vị thanh văn vì ít phước hay là phước mỏng cho nên không thích những kinh điển đại thừa, còn những hàng bồ tát vì cái phước sâu dày cho nên mới thích kinh điển đại thừa. Là Đức Phật dùng cái thí dụ thêm nữa, là cái thí dụ một ông vua ở một cái xứ nghèo, khan hiếm thức ăn, thành có chút ít thì dành để không dám ăn. Rồi vua láng giềng giàu, cho nên ông sai người ta chở những người lúa nước ngon qua cho, thì dân chúng được ăn là họ mừng, họ mang ơn. Ông vua bên ngoài đó là có lòng tốt này kia, thì đó cũng vậy, có những người có kinh điển đại thừa mà họ không dám dùng, họ không biết dùng, rồi gửi cho những người khác dùng. Thì những người khác được kinh điển đại thừa rồi họ sung sướng, họ thích thú. Đó. Thì như vậy là để thấy là cái người tuy có của quý mà không dùng thì nó cũng không thành quý. Thì đây là chỉ cho hàng thanh văn là có khi biết được chút ít. Ở đây là chỉ cho những cái hàng Bồ Tát mà có cái tâm lượng rộng lớn, tự mình biết được cái pháp đại thừa rồi biên chép và dạy bảo những người khác để cho họ được biết nữa. Thì như vậy đó là bốn hạng người ở trên, gọi là bốn hạng người đáng nương tựa. Thì đó là để thí dụ cho cái người có tâm lợi tha, khi mình được cái ngon mình cũng muốn chia sẻ cho người được hưởng. Ở đây Đức Phật lại nói thêm: phàm chỗ nào có kinh điển huy diệu đại niết bàn này lưu bố, phải biết chỗ ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng như kim cang. Thì như vậy tôi xin hỏi thiệt, hiện giờ mình ở đây có phải là kim cang không? Chỗ ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng là kim cang, và tất cả quý vị ở trong hội này có phải là kim cang không? Phải không? Trời ơi, có nhiều người nhút nhát không dám nói. Tại sao mà không dám nói chỗ này là kim cang? Tại sao không dám nói mình là kim cang? Bởi vì nếu mình trực nhận được pháp thân, trực nhận được Phật tánh, thì pháp thân là bất sinh bất diệt, Phật tánh bất sinh bất diệt, thì như vậy còn cái gì không phải là kim cang? Mà pháp thân trùm khắp tất cả thì chỗ này làm gì không phải là kim cang? Tại vì chưa dám nhận cái đó cho nên thấy mình chưa phải là kim cang. Mà nếu thấy mình chưa phải là kim cang thì tất nhiên chưa hiểu được đại bát niết bàn. Người được nghe kinh này thì chẳng thối chuyển, nên đạo vô thượng chánh giác đều được thành tựu những điều mong muốn, như những điều mà Như Lai đã tuyên nói đây. Chư tỳ kheo phải khéo thọ trì, chúng sanh nào không nghe được kinh điển này thì thật là hạng đáng thương hại, vì họ không thọ trì được nghĩa lý sâu xa của kinh điển đại thừa như thế này. Còn đã người nào mà không được nghe, không được biết đó, thật là đáng thương hại, cũng như những nước mà họ không bao giờ hưởng được những thức ăn ngon. Ở đây Đức Ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi lại một lần nữa về cái kinh điển Niết Bàn này bao giờ diệt độ, bao giờ mà diệt, hay là bao giờ được thịnh. Vì trong đó nói rằng Đức Phật nó khoảng 40 năm thì kinh đại thừa Niết Bàn này sẽ rộng truyền ở cõi Như Phù Đề, qua thời gian ấy sẽ ẩn mất vào đất, vậy chẳng biết chừng nào kinh này sẽ xuất hiện lại. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng lúc chánh pháp của Đức Phật còn thừa 80 năm, 40 năm đầu là thời gian mà kinh này đã được thành hành. Thì đến sau Ngài Ca Diếp Ngài mới hỏi thêm: hãy lúc chánh pháp diệt, chánh giới hư, phi pháp tăng trưởng, chúng sanh tệ ác, thì ai là người có thể nghe, hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng thuộc, cùng cúng dường, cung kính, viên chép, giải nói kinh điển đại thừa này? Mong Như Lai xót thương chỉ bảo cho các hàng Bồ Tát được bực bất thối tâm vô thượng Bồ Đề. Thì ở đây muốn Ngài Ca Diếp Ngài muốn hỏi thử coi ai mà có thể thọ trì đọc tụng liên chép giải nói kinh điển đại thừa này, thì Đức Phật ngài mới giải thích. Vì trong đây thì chỉ khó đọc và hiểu, không có gì phải giảng. Nói rằng những người mà từng phát tâm bồ đề ở chỗ Đức Phật nhiều như số cát một sông Ni Liên, có thể ở trong đời ác họ trì kinh điển này, vân vân. Cho tới nghĩa là người phát tâm bồ đề ở trước Đức Phật bằng bao nhiêu, bằng 8 sông Hằng ở đời ác mới có thể tự mình và khuyên người đối với kinh này tin ưa đọc tụng biên chép họ trì cúng dường cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời, rốt ráo an vui, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo viết các pháp tạng của Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Thì như vậy ở đây Đức Phật kể cái con số là lấy cát của sông Hằng hoặc là sông Ni Liên làm thí dụ, nghĩa là người mà mới biên chép họ trì đọc tụng thôi thì người đó đã có cái ra đời gặp Đức Phật nhiều bằng số cát sông Ni Liên. Còn người mà họ trì đọc tụng kính kinh nữa thì bằng số cát một sông Hằng, rồi thêm cái vậy mà tăng trưởng cho tới số cát 8 sông Hằng thì người đó đối kinh điển Đại Niết Bàn mới thực là tin hiểu sâu xa giảng nghĩa rút ráo. Thì quý vị thấy như vậy thì mình được nghe, mình được học kinh điển Đại Bát Niết Bàn thì mình đã có gặp chừng bao nhiêu Đức Phật rồi, chừng bao nhiêu chứ không ai dám nói. Ai cũng tưởng rằng mình mới đời trước là đang ở dưới trời lên, rồi giờ ra đây thì gặp được là người gặp Phật pháp tu, chứ không ai tin là mình đã có gặp vô lượng vô số vô biên Đức Phật, phải không? Không ai tin. Nói như vậy e là mình tăng thương mà, phải không? Cho nên cái giáo lý đại thừa là cái giáo lý phá cái tự ti mặc cảm của con người. Thì con người có một cái tự ti quá nặng, khiến cho mình ngu si, cho mình phước bạc, cho mình là kẻ không làm gì nổi, cái hoàn phàm tục, không làm gì cao siêu nổi, cứ nghĩ như vậy. Mà nghĩ như vậy cho nên đối với kinh điển đại thừa, đối với những cái giáo lý cao siêu mình cho là vô phần, mình không có phần, mình không có làm gì được. Vì vậy nó nói là tu thành Phật chứ nó thôi kệ giờ, tu gây nhân à, không thẳng à, được nhiêu được rồi đại sao tu nữa, rồi chừng lâu lâu không thẳng từ từ nó tới. Chứ giờ nói tu thành Phật thì chuyện đó như vô hy vọng. Bởi vậy cho nên cái tâm yếu đuối tự khi đó nó quá nặng đi. Kinh điển đại thừa này Đức Phật muốn phá cho mình không còn cái tâm mà tự khi như vậy. Nếu tự khi như vậy, tự nhiên mình trở thành người sao? Người yếu đuối. Dù muốn dù không thì cũng thành người yếu đuối. Nó không tin rằng mình làm gì được. Mà nếu không tin là làm gì được thì không thế nào làm được. Tôi ví dụ, cũng như đứa học trò ôm cặp vô trường học, thì khi học nó đã có cái mặc cảm rằng không trông như mình thi đậu. Mà khi nó tin là không trông như nó thi đậu thì nó có ham học không? Nó cố gắng học không? Thì tự nhiên nó cũng học cầm chừng đó cho qua ngày qua tháng, chứ nó đâu có cố gắng. Nếu mà đứa học trò khác nó vào học và nó tin rằng nó sẽ đậu như bao nhiêu người kia thì nó mới nỗ lực nó học. Mà nỗ lực nó học cho nên còn có hy vọng nó đậu. Chứ nếu mà nó không tự tin thì không bao giờ nó đậu. Đó là một cái bệnh mà lâu nay chúng ta thường gặp phải. Bây giờ kinh điển đại thừa này Đức Phật ngài muốn nói rằng người nào mà phát tâm mà tin hiểu kinh điển đại thừa là đã gặp Đức Phật, cúng dường Phật nhiều như từ một số cát sông Hằng đến hai số cát sông Hằng đến ba số cát sông Hằng cho đến 8 số cát sông Hằng, thì như vậy ước chừng gặp bao nhiêu Đức Phật? không biết bao nhiêu nữa. Nhưng mà số cá sông Hàn là không thế nào mà tưởng tượng rồi, mà Đức Phật còn nói tới 8 cái số cá sông Hàn. Thì bây giờ tôi nói cái nhỏ, ví dụ như sông Biên Hòa mình nói đâu bằng sông Hàn Hà. Bây giờ nếu mà nói là một người mà tin hiểu được kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này, thì người đó đã cúng dường Đức Phật nhiều bằng số cá sông Biên Hòa. Thì quý vị tưởng tượng cái gì không? Mà cá sông Biên Hòa thì sông Biên Hòa nó ngắn không bằng phân nửa cái sông Hàn bên Ấn Độ nữa. Thì như vậy một con sông Đồng Nai, sông Biên Hòa đó mà mình còn không thể hiểu, huống nữa là sông Hàn, mà chẳng những một sông Hàn mà cho tới 8 sông Hàn, thì cái đó mình không thể tưởng tượng được. Thì như vậy nếu mình đã gặp phải xuống dường nhiều như vậy thì công đức mình cũng quá chừng nhiều. Thì như vậy thì mình thấy mình là cái gì rồi? Thì coi như người ta mặc nhiên thừa nhận mình là Bồ Tát, nhưng mà cái đó thì khu khoan. Tôi nói thế này để cho quý vị hiểu, bởi vì nếu chúng ta tin được kinh điển Niết Bàn thì chẳng những ở đây Đức Phật nói là đã gặp, đã cúng dường Phật nhiều như số cát 8 sông Hàn, mà tôi có thể nói rằng đã cúng dường không biết bao nhiêu vô lượng vô biên Đức Phật. Tại sao vậy? Vì quý vị có thấy các vị thiền sư thường nói hay không? Nói mười phương Đức Phật thường ở trong cái đầu gậy, đứng trên đầu gậy này, phải không? Thường ở trước mặt các ngươi. Thì như vậy thì gặp bao nhiêu Phật rồi? Gặp bao nhiêu? Nó là luôn luôn có mặt ở trước cái đầu gậy của mình, ở trên đầu gậy của mình, luôn luôn có mặt ở trước mắt mình. Thì như vậy gặp bao nhiêu Phật, đã cúng dường bao nhiêu Phật. Thì như vậy để thấy rằng ở đây mình cứ tưởng theo cái con số của những người mà thường thấy Đức Phật ra đời đó, thì thiệt là mình tưởng tượng mình có phước quá nhiều, cho nên mình gặp Phật ra đời quá rất nhiều. Nhưng nói về cái lý Đại Thừa thì không phải vậy. Lý Đại Thừa tức là khi mình tịch nhận được Phật tánh, mình thấy được Pháp thân, thì mười phương chư Phật đồng một, đồng có, đồng hiện, chứ đâu có gì lạ. Cho nên nói rằng mình và chư Phật không khác. Thì như vậy lúc nào mà mình thấy được Pháp thân của mình là mình thấy Pháp thân của mười phương chư Phật hiện tiền trước mắt. Và mười phương chư Phật hiện tiền trước mắt thì tất nhiên mình đã gặp không biết hằng hà sa số nào mà nói rằng Đức Phật, phải không? Nên hiểu được cái lý đó thì mới thấy lời Đức Phật nói đây không phải là khó tin. Bởi vì sự thật chúng ta nhận chân được Phật tánh, nhận chân được Pháp thân thì mới biết rằng chư Phật thường hiển tiền. Mà chư Phật thường hiển tiền thì tất nhiên mình đọc biết bao nhiêu chư Phật rồi. Vì vậy cho nên ở đây cái đoạn chót Đức Phật mới nói nè, người mà được ưa tin, ưa đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường, cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời. À, Như Lai thường trụ chẳng dời thì lúc nào không thấy Phật rốt ráo an vui, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó, tin hiểu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo biết các pháp tạng Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. À, thì như vậy cái người đó là cái người thấy được Phật tánh, biết được Như Lai thường trụ. Mà thấy được Phật tánh thì lúc nào không thấy Phật, biết được Như Lai thường trụ thì bao thì lúc nào không có Phật. Thì như vậy đó thì tất nhiên cúng dường không biết hằng hà sa số nào Đức Phật mà kể. Cho nên đó là một cái lẽ mà chúng ta phải nhận ra thì mới thấy cái ý hay. Đây Đức Phật đã nói thêm, nếu có người mới phát tâm Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề, phải biết rằng đời vị lai người này ắt có thể kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp như thế này. À, người mà mới phát tâm Bồ Đề thì cũng có thể sau này thọ trì ủng hộ chánh pháp như vậy. Và Đức Phật nói có những vị ác tỳ kheo nghe Đức Phật sắp viết bàn thì sao? Mừng rỡ nói rằng từ nay về sau không có ai ngăn chế kèm thuốc. Ngài Như Lai còn ở đời thời cấm giới cao nghiêm, nay đã vào niết bàn sẽ giải bỏ tất cả. Ca sa vốn là pháp thuyết, nay cũng sẽ dẹp bỏ như lá phan trên cây. Hạng tùy khái thì chê bai chống cự kinh điển đại thừa này. Nên ở đời nghĩa là đứng về cái hình thức tương đối thì đời nào cũng như đời nào, biết rằng Đức Phật là đầy đủ vô lượng phương tiện, cho nên Ngài nói vô lượng pháp môn mà nghe ra đời của Ngài, nghe Ngài sắp nhập niết bàn thì dân chúng đều thương xót nức nở than thở, nhưng trong đó cũng có một vài nhóm làm sao mừng rỡ, ông già ông chết rồi hết ai ngăn cấm mình nữa, từ đây tự do muốn làm gì làm đó, họ sẽ mừng. Thì như vậy Đức Phật mà còn có cái những cái ngoại lệ như thế, hướng nữa là chúng ta bây giờ thế nào có một số người thương thì cũng có một số người ghét, ai mà thay đổi được trong cái cuộc đời tương đối nó là như vậy. Cho nên hiểu đó rồi thì không có cái gì mà ngại, không có cái gì mà buồn. Có nhiều người thấy có một vài người ghét mình, người ta cho buồn nản, hay là thấy có một ít người không bằng lòng mình đâm thối chí, không phải. Nó là đời nó tương đối là vậy thôi, không có cái trọn vẹn đó. Đây Đức Phật mình lại nói thêm, nay ông phải ghi nhớ như vậy, nếu có chúng sanh trọn nên đầy đủ vô lượng công đức mới có thể tin kinh điển đại thừa này, tin rồi thọ trì. Những chúng sanh nào ưa thích pháp đại thừa nên vì họ mà giảng giải kinh này, họ được nghe kinh này thời bao nhiêu nghiệp ác đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước thải đều tiêu trừ. Thì cái đoạn này Đức Phật mới nói về cái phước báo của người thọ trì cái kinh điển niết bàn và cái tội báo của những người khinh tiện kinh điển đại niết bàn. Thì cái chỗ này cũng dễ, không có gì phải khó mà giảng. Thành ra muốn cho thấy rõ cái diệu dụng của kinh đại niết bàn, Đức Phật dùng những cái thí dụ này. Cái thí dụ thứ nhất là Đức Phật nói như là sương mù, tuy nó che đầy trời đầy đất nhưng một phen mặt trời mọc lên nó đều tan. Cũng như vậy, bao nhiêu nghiệp ác nó chúng sanh nếu mà khi nhờ cái đại thừa niết bàn này mà hiện ra thì nó đều mất. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ như người mới xuất gia mới cạo tóc, chưa thọ giới sa di nữa, nhưng mà nếu có đàn việc tới thỉnh được thọ trai thì ông đó ở trong chúng cũng được cử được thọ trai, thì ngang hàng với hàng sa di cũng được thọ thực, cũng là đúng như một vị tăng vậy đó. Thì như vậy chưa phải đợi thọ giới mà vẫn được vào hàng tăng. Thì cũng thế, tuy là người chưa có dẹp hết phiền não nhưng mà khi mà hiểu được kinh đại niết bàn thì người đó vẫn có phước cũng như những hàng bồ tát vậy. Ở đây còn nói tới hàng thập địa bồ tát nữa. Cho tới những người tệ là ham danh ham lợi mà biên chiếc thọ trì kinh đại niết bàn cũng vẫn là được có phước gần được vô thượng bồ đề. Đó là bởi những cái nhân duyên quý báu đó mà Đức Phật mới nói tất cả chúng sanh phải nương tựa vào bốn hạng người ở trên. Vì bốn hạng người trên là bốn người hạng người khen ngợi pháp đại thừa, truyền bá pháp đại thừa, cho nên chúng ta phải nương tựa vào. Tiếp:
Sa di Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường?
Đây là Ngài Ca Diếp, Ngài hỏi con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường, tức là hạng người ấy là bốn hạng người trên để cúng dường. Thì Đức Phật này mới dạy, nếu có người nào kiến lập hộ trì chánh pháp thì phải thỉnh hỏi và xả thân cúng dường người ấy, như ta từng nói nơi kinh đại thừa này, bài kệ trong kinh này. có ai biết chánh pháp không, luận già hay trẻ đều nên phải cúng dường cung kính và lễ lại. Chư hàng bà la môn chí thành thờ thần lửa và như các thiên thần cung kính trời Đế Thích. Đó thì bài kệ này dễ hiểu. Nhưng mà qua bài kệ này rồi thì ngài Bồ Tát Ca Diếp đâm ra nghi, nếu mà bảo rằng dù già hay trẻ thì cũng nên lễ lại cúng dường, bất luận già hay trẻ cũng lễ lại cúng dường, thì bây giờ ngài nghi như vậy có tỳ kheo tôn túc thọ giới trước mà giới luật cũng tinh nghiêm, rồi có vị trẻ tuổi hiểu chánh pháp, thì như vậy tới học chánh pháp vị trẻ tuổi là cũng lễ lại như sao? Nếu lễ lại thì tất nhiên nó mất cái giới thể, nó đúng không đúng về luật. Còn nếu không lễ lại thì tất nhiên trái là Phật giải đây, cho trái như một người cư sĩ mà hiểu chánh pháp rồi một người xuất gia tới học thì cũng phải lễ lại người cư sĩ nữa sao? À, đó là những cái nghi của Bồ Tát Ca Diếp đem nêu lên để mà hỏi Phật. Thì Đức Phật ngài mới dạy bài kệ vừa rồi là Như Lai vì chư Bồ Tát học Đại Thừa sau này mà nói, chứ chẳng phải nói với hàng thanh văn đệ tử, chứ không phải nói với đệ tử thanh văn. Đây là ngài xác nhận này Ca Diếp như lời của Như Lai đã nói lúc chánh pháp diệt. À, lúc chánh pháp diệt là tức như lúc nào? Thời kỳ chánh giới bị hủy hoại, tăng trưởng sự phá giới, tức là thời của chúng ta đây. Thời mình là cái thời mạt pháp nữa, cho nên nó là qua cái thời chánh pháp diệt thì tới cái thời mạt pháp. Thì cái lúc đó đó, cái chánh giới bị hủy hoại, tăng trưởng sự phá giới, chứ chẳng phải lúc chánh pháp hưng thạnh. Như vậy Đức Phật nói đó là nói nhầm vào những cái thời mạt pháp sau này, chứ không phải nhầm vào cái lúc mà chánh pháp, lúc mà tất cả thánh nhân không hiện. Đó, như mình bây giờ đã ít có ai chứng đạo, ít có những cái vị Bồ Tát, hay là ít có những cái vị đắc đạo hiện tiền, cho nên nói rằng thánh nhân chẳng hiện, không hiện. Lúc mà hạng xuất gia nhận và chứa tôi trai tớ gái cùng vật bất tịnh, trong bốn hạng người trên sẽ có một người hiện ra nơi đời. Bốn hạng người trên thì sẽ có một hạng xuất hiện ra đời, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, thấy chư tỳ kheo không biết vật tịnh cùng bất tịnh, chứ không biết cái nào là thuộc về tịnh, cái nào thuộc bất tịnh, cũng không hiểu là luật nghi hay phi luật nghi. Vì muốn điều phục họ nên cùng họ hòa quan, tức là ở chung với họ, nhưng không tội lỗi như họ. Tuy ở chung với họ mà không có mắc tội lỗi như họ. Người này khéo phân biệt chỗ làm của mình cùng chỗ làm của Phật. Nó là người này họ hay khéo phân biệt cái việc làm của mình, cái việc làm của Phật. Ví dụ như mình làm gì sai, mình biết đó, tôi làm đây là tôi làm sai, cái việc sai là việc của tôi, chứ không phải là Phật dạy tôi làm sai, vân vân. Thì như vậy đó là người tốt đó. Dầu thấy các người phạm tội ba la di vẫn im lặng không cử tội, tức là bởi vì họ trong thời đó họ ác quá rồi, làm sao cử tội của họ được. Ví dụ như hiện giờ có lắm người phạm tội đó mà đâu có ai cử đó. Thì như vậy tức là để chỉ cho trong cái thời ác, cái thời mà pháp này Ca Diếp, người này vì họ trì chánh pháp nên giàu có chỗ phạm luật mà không gọi là phá giới. Nó là cái tâm của họ, là cái tâm họ trì chánh pháp, họ hòa quan đồng trần, chứ không phải là họ vì muốn hưởng chuyện đó mà họ phá giới. Như có vị quốc vương phải bệnh chết cực danh. Thì cái thí dụ này để thấy rõ cái chuyện hòa quan đồng trần của các hàng Bồ Tát hay là của một trong bốn hạng người trên. Thì như một ông vua dòng Sát Đế Lị hay là bà la môn gì đó chết, rồi một người chuyên đà la, đây là nói thuần theo cái tục quán độ, thì dòng chuyên đà la là dòng mà hạ tiểu nhất, mà vì có quyền thế cướp được ngôi vua, thì sau khi cướp ngôi vua rồi muốn cho họ phá, cho nên mới mời vị thầy bà la môn
ra để làm lễ tôn vương, thì các ông thầy bà lão hôn hay là cho hàng chuyên đà la là hạ tiện, cho nên không ai chịu ra đứng làm lễ hết. Thì sao có một chàng bà lão hôn trẻ tuổi mà khôn ngoan ra chịu đứng làm lễ, nhà vua mới chia đất đai cho, và như vậy rồi mới đòi được cái thứ thuốc cam lò, đem thuốc cam lò chia cho dòng bà lão hôn uống, rồi đem thuốc độc cho vua uống. Sau khi ông vua mê sai rồi thì lúc đó mới lập thái tử lên, rồi mới cho ông vua đó tỉnh lại đuổi đi. Thì như vậy ban đầu thì có một số người họ chấp mê, họ cho rằng cái người bà la môn trẻ tuổi đã làm phi pháp, nhưng mà sau khi ổng làm cho nhà vua mê rồi, rồi đem tôn vương, đem con, đem thái tử lên tôn vương xong rồi đuổi chiên đà la đi, thì lúc đó mọi người được khen đó là khôn ngoan. Thì cũng vậy, Bồ Tát khi mà hòa quan đồng trành lãnh ở trong nhóm người phá giới, rồi người không biết thì cho rằng đó là cái người xấu phá giới, nhưng mà khi những vị Bồ Tát đó ở trong nhóm người phá giới để mà trình trị, để mà dạy dỗ họ cho họ biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là phi pháp, cái nào là hợp pháp, thì như vậy sau này người ta mới thấy đó là một vị Bồ Tát người đáng khen đáng phục. Đó, qua cái ví dụ để thấy rõ cái ý nghĩa những vị Bồ Tát hòa qua quan đồng trần trong cái thời mạt pháp. Cho nên nhớ quý vị ráng nhớ cái chỗ này, nếu là người chân chính vì đạo thì khi họ làm quấy, họ tự nói tôi làm quấy chứ không phải Phật bảo tôi làm quấy. Họ làm quấy mà không bao giờ nói tôi làm vậy đúng pháp đúng luật. Còn những người họ muốn bảo vệ bản ngã hay cho cao, họ làm quấy mà họ cứ quỵ viện nói là tôi làm đó là Phật dạy dẫn kinh dẫn điển để mà làm chứng, thì cái đó gọi là những người phá giới mà không biết hổ thẹn, còn dùng lời Phật để mà che giấu những lỗi mình. Tôi thí dụ kêu rằng đây là đơn cử một vài cái sự thật trong hiện tại. Như bây giờ có nhiều người cũng hình thức nhà tu, mà có khi vô quán rượu rồi cũng nhậu. Nếu có ai lại hỏi Bồ Tát bức câu chữ tiết thì như vậy, nếu không cần những chuyện nhỏ nhặt thịt uống rượu ra gì chuyện nhỏ nhặt, Bồ Tát hẳn là đi chết cái đó. Thì như vậy tôi dẫn những lời trong kinh hay tâm luận các tổ để ra để mà che cái lỗi của mình, thì cái đó là hạng thực là phá giới. Còn nếu mà bị người ta chỉ trích ông là người tu người ta ăn uống vậy, thì nói cái này là cái tệ của tôi này. Đúng với kinh Phật không cho, tôi này là còn tánh hèn cho nên cấm chưa được những cái xấu đó, tôi xin lỗi. Thì người đó là người tránh đó. Còn cái người mà dẫn kinh dẫn đời để che lỗi mình đó, đó là kẻ tà. Thì chính cái đó là một cái mà quý vị nên biết, tuy cũng làm một việc mà có thể một người tránh mà một người tà. Vì có nhiều người tránh họ muốn lẫn lộn trong cái đám tà đó để họ độ, cho nên họ vẫn làm cái sai, nhưng mà khi làm sai họ biết là sai, họ nhận là sai, thì cái đó là người tránh. Còn làm sai mà không nhận mình là sai mà còn kiếm cái khác để mà che đậy đó, thì đó là cái người tà. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình khéo giãn cạch, khéo phân biệt. Mà bây giờ đại đa số quý vị thấy có khi mà vào quán rượu rồi cái thì họ dùng câu dâm phòng tử thí lưu khi thanh tịnh đạo tràng đòi dân danh, luôn luôn dẫn cái câu đó đó. Bởi vì câu đó là câu của các tổ, như là ngài Huệ Khả là dân danh, tới khi mà các ngài đã thuần thục tâm đã thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh lúc ở chỗ vắng, thanh tịnh khi bình thường, nhưng khi gặp những cảnh trái nghịch, những chỗ ô nhiễm, không biết mình có thanh tịnh hay không. Cho nên có khi các ngài cần tới đó để thử, để thử cho con mình nó thực thanh tịnh chưa. Rồi cái người không biết thì nói à ông đó người tu mà sao tới đó. Nhưng mà sự thực tới đó là tới thử chứ không phải tới mà để hưởng đó. Rồi nghe các ngài nói ra những câu nói là như vậy thì nơi nào cũng là nơi đạo tràng. Bởi vì các ngài tới đó đâu phải vì dục vọng, mà tới đó để thử cho tâm mình còn nhiễm hay không. Rồi giờ họ lấy những câu đó để họ che cái lỗi gì, cái lòng tham dục vọng của họ đó. Thì người đó chẳng những là họ phá giới mà họ đập toàn mà nhục cả Phật lãnh tổ nữa. Cho nên cái tội của họ là tội hết sức nặng nề. Nên mình biết rằng trong cái thời mã pháp này, cái bằng phàm thánh lẫn lộn, nó rồng rắn khó phân. Mình không biết đâu là phàm, đâu là thánh. Mình không dám khen ai, mà cũng không dám khen ai. Nhưng mà chỉ cần dùng một vài cái điều nhỏ nhỏ đó để mình nhận xét thì mình cũng có thể biết ai là phàm, ai là chánh. Chứ còn nhiều khi cũng một hành động mà có kẻ thực tình phá giới, mà có kẻ là thị hiện để giáo hóa chúng sinh, mình đâu có biết. Cho nên mình phải nhận ra cái chỗ đó. Vì vậy mà ở đây Đức Phật mới nói nè, những cái vị này nghĩa là khi mà họ làm những cái điều, họ phân biệt được cái điều nào là điều của họ làm, điều nào là điều của Phật làm, chứ họ không có bị lẫn lộn cái đó. Ở đây thì Đức Phật mới nói thêm rằng nói mặc dù nghĩa là khi Như Lai nhập Niết Bàn có những vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp, nghĩa là thị hiện phương tiện giả ra làm đồng sự với các thì tùy theo phá giới, nhưng mà dầu cho có phạm giới nhiều nhưng có thể trị các ác tùy theo phạm giới, nhưng mà để mà trị các ác tùy theo, Bồ Tát liền đến biết rằng có những người phá giới nhiều mà những người đó có thể trị được các ác tùy theo, thì Bồ Tát liền đến cúng dường cúng kính người ấy. Vì việc cúng dường nên phải cầu xin cái nhà đàn diệt nào là chất chứa đồ đã không lên những vật bất tịnh. Mặc dù Bồ Tát cung kính lễ bái cúng dường người ấy và chứa vật bất tịnh nhưng không có tội lỗi, vì là phương tiện để tẩn trị các cái ác tùy kheo cho tăng chúng thanh tịnh được an ổn và lưu lối trên điểm đại thừa. Đó là những cái lý do mà Đức Phật ngài chỉ rõ những hàng Bồ Tát mà hòa quang đồng trần. Đây Đức Phật ở dưới đây Phật nói thêm, nếu có tùy theo phạm cấm giới rồi tự kiêu mạn không sám hối, phải biết đó chính là người thiệt phá giới. Đó, cái chỗ này thì quý vị thấy rõ đó, Bồ Tát vì hộ pháp nên mặc dầu có chỗ sai phạm nhưng không kiêu mạn chịu sám hối nên không gọi là phá giới. Cái người mà phạm rồi kiêu mạn không sám hối thì cái đó là người phạm giới thiệt. Còn người phạm rồi không kiêu mạn chịu sám hối thì cái người đó không phải là người phá giới. Đó khác nhau lại chỗ đó. Vì cái ấy cho nên Phật mới nói kệ bài kệ trên là ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật, trong tăng chúng có bốn hạng người như cái trái am la khó phân biệt, thế nào là sống, thế nào là chín? Thế là nó cũng được xanh hết, chín cũng xanh mà sống cũng xanh, không biết làm sao nhỉ?